chúng ta thấy không? Con người ta sinh tử tử sinh, cho nên các cụ ngày xưa mới nói đều có số mệnh rồi vậy, đều có số rồi vậy, đều có mệnh rồi vậy. Nhưng quan điểm của Phật giáo thì khác ở cái chỗ của các cụ chúng ta ngày xưa thì nói số mệnh là gì? Là do trời định. Các cụ chúng ta nói số mệnh do trời định. Còn một số tôn giáo ở trên thế giới thì nói là số mệnh là do gì? Do thiên đế định và do gì? Do Chúa trời định. Nhưng Đức Phật đó, thì Ngài phát hiện ra là số mệnh của chúng ta không phải do thiên đế định, cũng chẳng phải là do Chúa trời định, cũng chẳng phải là do gì đó, do thiên định, mà do gì? Chính con người chúng ta gieo trồng. Chính con người chúng ta gieo trồng. Ta tự làm, ta tự chịu. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Cho nên chúng ta thọ mạng được ở đời này là do gì? Do cái nhân đời trước chúng ta phóng sinh tu phúc. Chúng ta được mạnh khỏe, bình an là vì chúng ta gì? Chúng ta ở đời trước kiếp trước hay giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những kẻ cơ cực, ốm đau, bệnh tật, ban phát thuốc thang, thí dược, thí cơm, thí cháo cho họ, vân vân. Chúng ta được giàu sang phú quý là do chúng ta biết cúng dường tam bảo. Chúng ta được trí tuệ, tinh thông là do chúng ta biết kính trọng gì? Kính trọng sách vở thánh hiền và tam tạng thánh điển của Đức Thế Tôn. Cho nên tất cả đều là do gì? Cái nhân lành chúng ta trồng vào đời trước mà đời nay chúng ta được thọ hưởng cái quả báo giàu sang phú quý thọ mạng. Hay là chúng ta keo kiệt bủn xỉn, tham lam tật đố sân hận ở đời trước mà thọ cái quả báo là gì? Bần cùng ti tiện, nghèo cùng khổ sở, bệnh tật, ốm đau và yểu mạng, vân vân. Đó, cho nên quan điểm của Phật giáo chúng ta thấy khác hẳn với quan điểm của gì? Của cha ông chúng ta ngày xưa là mệnh là do gì? Do thiên định. Nhưng còn từ khi Phật giáo, Đức Phật xuất hiện ở trên đời này thì Ngài nói không phải do thiên định mà do gì? Chính con người chúng ta tạo. Nhưng nó cũng có định nghiệp từ kiếp trước thật. Thay đổi được không? Đức Phật nói thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta được. Chúng ta thay đổi được. Đó, cho nên các quý vị á, muốn biết cái chuyện câu chuyện thay đổi vận mệnh như thế nào, hãy tìm đọc cái cuốn sách rất nổi tiếng ở trong Phật giáo bây giờ, đó là quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh của ngài cư sĩ Vương Liễu Phàm, hay còn gọi là, có sách thì dịch là Liễu Phàm Tứ Huấn. Cuốn sách đấy có tác giả thì dịch là Liễu Phàm Tứ Huấn, có tác giả thì dịch là gì? Là Tích Phúc Cải Mệnh. Ở chùa Khai Nguyên có rất nhiều phát miễn phí cho các Phật tử. Ai muốn đến đọc có thể đến để thỉnh về để đọc. Mà từ giờ trở đi tất cả những cái Phật tử mà gì ạ, mà gia đình nào mà kém phúc kém duyên, đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ cưới nhau mãi mà không sinh con đó, nên cho tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và nên ấn tống cái khoảng độ tầm mấy chục quyển sách này và về đọc quyển sách ấy khoảng độ tầm 5 đến 10 lần. Đọc và làm theo được cái gì thì làm. Đọc tất nhiên phải làm, nhưng mà tùy theo điều kiện kinh tế, điều kiện gì, thời gian, tâm lượng của mình làm được bao nhiêu việc thiện thì làm, phát nguyện để làm việc thiện. Thì lúc đó là cái việc cầu quan cầu tự thì thầy nghĩ rằng 10 người cầu sẽ được cả 10, 100 người chờ cầu có thể được cả 100, hoặc có trượt thì trượt một vài người quá kém phúc mà không y giáo phụng hành thì làm theo thôi. Đó. Ông Vương Liễu Phàm từ khi sinh ra cho đến năm 53 tuổi, 49 hay 53 gì đó, ông thầy phong thủy, ông thầy tướng số, ông ấy xem bói vận mệnh, ông ấy đoán vận mệnh của ông Vương Miễu Phàm không sai một chút nào. Thậm chí là ngày nào tháng nào thi đỗ cái gì đoán cũng đúng luôn, bao nhiêu tuổi lên làm chức quan gì cũng đúng luôn, làm quan gì được bao nhiêu đồng tiền lương cũng đúng luôn, và đặc biệt là gì, không có con cũng đúng luôn, và đến năm ấy là gì, là hết thọ mạng lại chết. Có mỗi cái này là không đúng. Không đúng vì sao? Vì đến đúng cái tuổi ấy thì ông Vương Liễu Phàm này mới thấy giật mình, nói rằng cái người thầy phong thủy bốc quẻ xem số đoán mạng cho mình là không sai một chút gì, và trực nhận ra năm nay chính là năm tuổi của mình, năm nay chính là năm hạn cuối cùng của mình. Ông ấy xem cho đến năm nay là chết. Ông ta buồn quá, đem bỏ hết tất cả công ăn việc làm, bỏ cả chức quan huyện của mình đi, huyện lệnh của mình đi, đi đến chùa, đi lang thang đây đó, rồi ông cứ lững thững đi một thời gian như thế. Tự nhiên ông đến một cái chùa, gặp một vị hòa thượng, thấy hòa thượng đang ngồi thiền ở trong chính điện. Ông lên ông ấy ngồi bên cạnh, hai người ngồi với nhau như vậy 3 ngày 3 đêm. Vị thiền sư cứ thấy như vậy thì khi xuất thiền mới này mới khen ông Vương Liễu Phàm, coi như là một vị Bồ Tát tái thế. Tự nhiên một người đến ngồi thiền 3 ngày 3 đêm không phải đơn giản các quý vị nhé. Thầy mới chỉ ngồi được có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thầy tập ngồi thiền đó, ngày xưa tập ngồi thiền 4 năm trời cũng mới chỉ có ngồi được 2 tiếng, hơn 2 tiếng thôi. Nhưng Vương Liễu Phàm vừa ngồi vào lần đầu tiên ngồi 3 ngày 3 đêm, một ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ, 3 ngày 3 đêm như vậy. 72 tiếng đồng hồ ngồi thiền là lần đầu tiên. Đó. Ngài Vân Cốc thiền sư thấy như vậy thì tán dương khen ngợi, coi như là một vị Bồ Tát tái thế từ đâu đến đây. Hỏi ra mới biết, thì mới hỏi rằng thì ông Vương Liễu Phàm nói rằng là thưa đại sư, con chẳng phải là bậc Bồ Tát chuyển thế gì gì đâu, vì con cảm thấy chả còn cái gì để mà tin tưởng nữa, thì con biết là con chả còn cái gì, con buông hết, con cứ ngồi thôi, con chả nghĩ cái gì nữa, vì con thấy chả còn gì để mà nghĩ nữa. Xong rồi kể cái câu chuyện mà ông thầy bói lại cho ông cho thiền sư nghe. Ngài Vân Cốc thiền sư ngài mới ổi, hóa ra tôi tưởng ông là Bồ Tát ở phương nào đến, là cao nhân ẩn sĩ ở nơi nào đến, hóa ra cũng chỉ là một gì một kẻ phàm phu tục tử, chẳng có gì hơn cả. Và thiền sư mới nói, thì qua đó nói chuyện qua lại mới dạy cho ông cái phương pháp. Nhà Phật có phương pháp có thể gì cải đổi vận mệnh, chuyển xấu thành tốt, chuyển họa thành phúc, nối thêm được thọ mệnh. Dạy cho ông và khuyên ông thì bắt đầu đi về, từ nay đi về mỗi ngày phát nguyện phải làm bao nhiêu việc thiện. Và ông từ đó ông về phát nguyện theo. Khi về ông phát nguyện, ông làm thiện được đủ cái số việc thiện ông phát nguyện một cái, thì tự nhiên là vợ là có mang và sinh con trai. Qua năm đó ông không chết, và sau này ông còn làm đến chức chi phủ, tức là làm gì, làm đến chức chủ tịch tỉnh bây giờ. Nhưng trong khi đó cái số mệnh của ông chỉ làm đến chi huyện, lương như thế, đến ngày tháng đó là chết, không có con. Nhưng chúng ta thấy tự mình có thể gì tích phúc cải mệnh, thay đổi tất cả về công danh sự nghiệp, về con cái và về cả gì cả mạng sống của mình. Sau này ông thọ đến gì đến gần 100 tuổi, thêm mấy chục năm nữa. Mà cho nên cái các Phật tử chúng ta, đặc biệt là những gì đôi vợ chồng trẻ, hoặc là khá tuổi rồi mà cưới nhau không con không cái, hoặc là những người ốm đau bệnh tật, hoặc là những người gì nam nữ mãi gì muốn lập gia đình mà vẫn chưa được, cứ gần được thì lại bị cản á, nên cúng giảng ấn tống khoảng độ tầm 20-30 đến 50 hoặc 100 tùy theo điều kiện kinh tế, thì ít nhất cũng còn được khoảng chục quyển, chục cái quyển kinh, nếu chục cái quyển sách Liễu Phàm tư huấn để lại đem phát cho những người khác, phát miễn phí. Nhà chùa thì toàn phát miễn phí, thì không lấy tiền, không lấy bất cứ đồng tiền nào. Phật tử họ tùy tâm bỏ vào cái hòm, xong rồi cái hòm kinh sách đó là đem lại ấn tống kinh sách, là phát miễn phí cho Phật tử. Pháp bảo của chư Phật và của Thánh Hiền ấy, đối với đạo tràng chúng ta là gì, lưu bố rộng khắp, không vì tiền tài, không vì danh vọng, không vì bất cứ một cái gì, chỉ vì một cái duy nhất, đó là đem trí tuệ của Như Lai, đem đạo đức của Thánh Hiền đến với càng đông người càng tốt. Cho nên từ giờ trở đi, các vị ở trong phòng thông tin cũng nên lưu tâm khuyên họ, những vị mà đến làm lễ cầu quan rồi nên khuyên họ làm việc thiện theo cái cách làm của Ngài Vương Liễu Phàm, sau đó mới song song với đó là phóng sinh tu phúc, tụng kinh Địa Tạng, lên chùa tản viên lễ Phật để xin nước vân vân. Làm được như thế, thầy nghĩ rằng 10 người thì được cả 10 người được, 100 người thì cũng phải được, 7, 8, 90 người được. Cho nên ở đây thì qua câu chuyện này thì cũng mong rằng ấy, hôm nay là kể hai câu chuyện, toàn là về gì ạ? Về lệnh cấm giết trâu và gì, và không nên ăn thịt trâu. Mong các Phật tử chúng ta cũng hết sức là gì, quan tâm. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện tiếu lâm, đừng nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện thần thông biến hóa, những câu chuyện lịch sử nghe để cho vui mà. Đừng nghĩ như thế. Một mai ấy, không may mà chúng ta bị vào trong đó rồi, gặp Diêm Chúa rồi ấy, thì ân hận không có kịp. Lúc đó không có cái được đâu, không có cái. Giống như ông Lâm Tuấn phân trần là con có gì ạ? Nói với ông tổ của mình là con có gì, con có ngày khi làm huyện lệnh con có ký cái giấy đó rồi đâu, không cãi thế được đâu. Vì mình thực sự là gì, nghe thầy giảng rồi mà không tin, lại còn bán phá nữa, lại còn cho đó là chuyện gì tiếu lâm hão huyền của người xưa nữa. Chúng ta biết là trong Phật môn không có viết chuyện tiếu lâm, trong cửa Phật những cái chuyện gì mà không có lợi ích cho chúng sinh, không có lợi ích cho con đường giải thoát giác ngộ của chúng sinh ấy, cửa Phật, Phật pháp không làm. Cho nên á, trong cửa Phật chỉ làm, chỉ viết ra, chỉ nói ra những điều gì lợi ích cho chúng sinh. Phật môn rộng lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, đó là gì? Là thoát ly tam giới. Biển Phật mênh mông nhưng duy nhất chỉ có gì? Một vị, đó là gì? Vị giải thoát. Cho nên các quý vị đừng nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện tiếu lâm, câu chuyện đọc để nghe cho vui, mà đây chính là gì? Những tấm gương nhân quả. Chư Phật Thánh Hiền các ngài thì thi hiện ra để cho chúng ta để thấy được. Các ngài viết lại những cái câu chuyện, những cái điển tích ấy cho gì? Cho chúng ta biết được để mà kinh ngờ sợ sệt. Đọc nghe được, đọc thấy nghe được, được thấy được, đọc được nghe được biết. Chúng ta phải gì ạ? Phải cung kính để mà gì? Tín thọ phụng hành. Phát nguyện là gì? Là tin sâu nhân quả, không nghi ngờ về lời Phật, lời tổ, lời các vị Bồ Tát ứng cơ thì hiện để dạy bảo giáo hóa chúng ta. Như thế thì chúng ta mới có lợi ích, như thế thì chúng ta mới gì? Mới tu tập được đó. Cho nên thì bài giảng hôm nay thì qua hai cái câu chuyện trong này cũng rất mong các Phật tử chúng ta thì hoan hỷ và thực hành càng sớm càng tốt. Đừng có nghĩ rằng con còn trẻ lắm, con còn trẻ lắm, con còn gia đình, con còn con cái, còn trẻ mới phải làm việc thiện các quý vị, còn con cái cháu chắt đông thì mới càng phải làm việc thiện nhiều các quý vị. Các vị đừng nghĩ rằng ăn chay thì gì, nó yếu. Ở chùa Khai Nguyên thì tất cả các sư đều ăn chay, ăn chay trường hết. Mà các sư ở trong chùa thì làm quần quật cả ngày cả đêm, còn làm hơn các quý vị ở ngoài đời ấy. Các vị đến thấy các sư ở trong chùa gì, thường tam bảo hạ nhà bếp cái gì cũng làm, máy xúc, máy cẩu, máy ủi, máy gạt rồi á, các thứ làm được hết, cái gì cũng làm được, đâu có phải ăn chay là yếu đâu.